Tuyển tập truyện ngắn Maxim Gorky. Tác giả Maxim Gorky. Người dịch Cao Xuân Hạo, Phạm Mạnh Hùng, Hoàng Cơ, Nguyễn Thụy Ứng, Đỗ Quyên, Hoàng Ngọc Hiền. Nhà xuất bản Lao Động, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây ấn hành năm 2007. Người đọc Bá Trung. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Truyện ngắn của Maxim Gorky. Maxim Gorky bắt đầu cuộc đời sáng tác nghệ thuật với tư cách là một nhà thơ, nhưng lại mau chóng nổi tiếng với tư cách là một nhà văn chuyên viết truyện ngắn. Năm 1892, tờ báo Kafkas xuất bản ở Tiflis đã đăng truyện Maka Sudra với bút danh chưa hề được ai biết tới, Maxim Gorky, và đã làm xôn xao dư luận độc giả. Sau đó các báo lần lượt đăng những truyện Emelian Palivch, Lão Archiv và bé Lyonka, bà lão Izergin, Senkas, v.v. Song mãi tới khi hai tập bút ký và truyện ngắn gồm 20 tác phẩm của Gorky ra mắt độc giả, các nhà phê bình mới thừa nhận ông là một tài năng độc đáo. Chính nhờ hai tập sách nho nhỏ này mà tên tuổi của Gorky lừng lẫy khắp nước Nga. Nếu như năm 1897 trên báo chí chỉ có 10 bài phê bình nói về các tác phẩm của ông, thì năm 1899 đã có 45 bài, năm 1900 có 160 bài, và năm 1901 con số ấy đã lên tới gần 300. Vinh quang của Gorky đã nhanh chóng vượt qua biên giới của tổ quốc mình sang Tây Âu, được đặt ngang hàng với những tên tuổi chói lọi nhất của văn học hiện thực Nga như Tolstoy, Dostoevsky, Chekhov. Ngay từ những tác phẩm đầu tay, Gorky đã tỏ ra là một nhà văn kiểu mới của một thời đại mới, thời đại chuyển mình của nước Nga. Khi nói về giai đoạn này, Lenin nhận xét: chủ nghĩa Marx với tư cách là một lý luận cách mạng đúng đắn duy nhất đã được nước Nga thực sự đạt tới được bằng đau khổ, trải qua lịch sử kéo dài nửa thế kỷ của những đau đớn và hy sinh, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng từ xa xưa tới nay chưa từng thấy, của nghị lực phi thường và những tìm kiếm say mê, của sự học tập thử thách trong thực tế, của những thất vọng, của việc kiểm tra so sánh đối chiếu với kinh nghiệm của châu Âu. Con đường đời của Alexei Peskov và sự nghiệp sáng tác của nhà văn Maxim Gorky chính là hình ảnh thu nhỏ của nước Nga đi trên con đường đó. Nước Nga nghèo nàn nhưng phong phú, đã vươn dậy từ trong đầm lầy đen tối của nô lệ và đau thương ra cánh đồng vui tràn đầy tự do và ánh sáng. Sáng tác của Gorky, trong đó có truyện ngắn của ông, là một tấm gương sinh động phản ánh con đường đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang ấy. Con đường đời của Alexei Peskov và nghèo nàn nhưng phong phú là tên những tác phẩm của Gorky. Những năm 90 là thời kỳ chủ nghĩa tư bản Nga phát triển rất mạnh mẽ, nhưng đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Ở nước Nga, hàng năm có nạn đói nhỏ, 3 năm một lần lại có nạn đói trung bình, 5 năm một lần có nạn đói lớn, và 10 năm một lần có nạn đói khủng khiếp. Nạn đói năm 1891-1892 lan tràn khắp 30 tỉnh, với số dân gần 40 triệu người, đã làm cho hàng triệu người chết. Nạn đói này đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong sáng tác thời kỳ đầu của Gorky. Với một nghị lực phi thường và lòng khát khao mãnh liệt đi tìm chân lý, đầu tháng 4 năm 1891, Gorky rời thành phố quê hương Nizhny Novgorod để bắt đầu một cuộc hành trình dài vạn dặm khắp nước Nga. Từ Nizhny, ông đi bộ dọc theo bờ sông Volga lên tàu thủy đi tới Sarisin, tức Volgograd sau này, rồi lên tàu hỏa đi tới ga Filonovo. Sau đó, con đường của ông tiếp tục qua miền sông Đông, xứ Ukraine, miền Novgorossia, miền Nam xứ Petrasabi, đến bờ sông Danip, rồi vòng trở lại Akerman, về Odessa, qua Nikolaev, Kherson, Perekop, Simferopol, Yalta, Feodosia, Kersk, Taman, ven bờ Hắc Hải Cuban, khu Chia cho đến tận Tiflis. Ông tới đây vào tháng 11 năm 1891. Không có vốn liếng gì trong túi, Gorky phải vừa đi vừa kiếm sống. Ông đã làm phu khuân vác ở cảng Rostov và Odessa, làm ruộng với những cố nông xứ Ukraine, đánh cá với những người dân trại và làm muối ở vùng sông Dnieper. Hè năm 1892, ông đã làm việc với những người bị nạn đói trên công trường xây dựng đường ô tô từ Sukhum đi Novorossiya. Do đồng cam cộng khổ với nhân dân, Gorky đã biết rõ cuộc sống đói rét khủng khiếp không phải qua sách vở mà chính bằng cuộc đời mình. Nội dung của nhiều chuyện như Làm muối, Người bạn đường của tôi, Một con đường ra đời, Emelian Paplitre, Senkas, v.v. là do tác giả khai thác trực tiếp từ vốn sống của mình trong thời kỳ này. Trên những nẻo đường của nước Nga mênh mông, Gorky đã gặp vô số những nông dân đói khổ. Nhiều khi họ đi thành từng đoàn cùng với cả gia đình, vợ con từ miền trung tâm nước Nga về các tỉnh miền Nam tìm cách sinh sống. Nhưng những người này không dễ dàng tìm được việc làm. Hơn nữa, đi đến đâu họ cũng bị cảnh sát theo lệnh Nga Hoàng truy nã như những kẻ vô dụng. Người ta tính trong những năm 90 ở Nga, con số những người đi lang thang như thế đã lên tới gần 5 triệu. Một trong những chủ đề quan trọng của truyện ngắn Gorky thời kỳ đầu là cuộc sống của những người du thử, du thực. Khi lựa chọn các tác phẩm của mình để đưa vào những tuyển tập, Gorky thường hay chú ý tới những chuyện loại này. Ở nước ngoài, những tuyển tập truyện ngắn đầu tiên của Gorky đã được xuất bản với những đầu đề như Những kẻ lang thang, Những người khốn khổ, v.v. Công chúng độc giả và giới phê bình cũng đã thừa nhận ngay rằng hình ảnh người du thủ, du thực là một thành công rất lớn của Gorky. Tầng lớp những người du thử, thủ du thực là sản phẩm của việc vô sản hóa nông thôn một cách dã man trong hoàn cảnh chế độ tư bản phát triển mạnh ở nước Nga. Khác với nhiều nhà văn đương thời, Gorky đã dùng đối tượng này không phải là để miêu tả quá trình sa đọa và lưu manh hóa, mà là để nói về sự vươn dậy, sự tái sinh của con người. Theo Gorky, trong hoàn cảnh những quan hệ xã hội phong kiến đang sụp đổ và những quan hệ xã hội tư bản cũng không lấy gì làm tốt đẹp hơn đang được sắp đặt, thì những hình thức tự tách mình ra khỏi môi trường sống với những lề thói, tập quán hủ lậu mà lối sống du thủ, du thực là một trong những hình thức đó. Chính là triệu chứng của một sự biến động lịch sử sắp xảy ra, là những báo hiệu đầu tiên về sự đổ vỡ hoàn toàn của xã hội cũ. Sự quan tâm của Gorky đối với những người du thủ du thực trong các truyện ngắn những năm 90, đối với những người tự tách mình ra khỏi môi trường của mình hoặc mâu thuẫn sâu sắc với nó trong các vở kịch, tiểu thuyết sau này của ông cũng đều bắt nguồn từ khát vọng của nhà văn muốn miêu tả hiện thực như một quá trình vận động, phát triển có tính chất cách mạng. Đi vào thế giới của những người du thủ du thực, Gorky không những chỉ có điều kiện miêu tả được nỗi đau khổ, cảnh nghèo đói, sự cùng quẫn của những con người ở dưới đáy xã hội, mà còn có dịp biểu lộ đầy đủ thái độ khinh bỉ của mình đối với cái gọi là xã hội văn hóa bằng cách chứng minh rằng những viên ngọc quý của một nền đạo đức tốt đẹp không thể có được trong môi trường của những kẻ bóc lột, mà chỉ có thể thấy được trong cuộc sống của nhân dân cùng khổ, trong những người đã bị xã hội vứt ra ngoài rìa cuộc đời. Và người đọc có thể dễ dàng đi tới kết luận rằng, một khi những viên ngọc quý ấy hàng ngày hàng giờ đang bị cái xã hội ấy quẳng ra ngoài rìa cuộc đời như là những thứ vô dụng và có hại, thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính sự tồn tại của cái trật tự xã hội đó là vô cùng bất hợp lý. Gorky tiếp tục truyền thống của các nhà văn, nhà dân chủ Nga những năm 60 trong việc miêu tả nỗi đau khổ của nhân dân. Ông đã phơi bày ra ánh sáng bộ mặt đê tiện xấu xa của một chế độ phong kiến tư bản Nga Hoàng, chế độ đã đẩy hàng triệu con người vào cảnh bần cùng. Ông đã tố cáo bọn thống trị dã man tàn nhẫn, những kẻ đã tước đoạt của nhân dân tất cả mọi quyền sống của con người, kể cả quyền được lao động, cái quyền lợi tối thiểu, và đồng thời cũng là phương tiện duy nhất để sinh sống. Trong một thành phố cảng lớn như Odessa, mà Emelian Paplitre và người bạn đường của anh cũng không thể nào tìm được việc làm. Trong chuyện Emelian Paplitre, đúng như bác dân trại trong chuyện Làm muối đã nói, trên trái đất này không đủ công việc cho người ta làm, và con người phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm được việc. Trên đường đi từ Odessa tới Tiflis, những nhân vật trong chuyện Người Bạn Đường của tôi đã gặp những đoàn người đói khát, lũ lượt kéo nhau đi tìm việc làm hoặc hành khất. Số phận của những người có công ăn việc làm cũng không hơn gì số phận của những người thất nghiệp. Cái đói tựa như một con đỉa, cứ bám giết lấy nó, bắt buộc họ phải nhắm mắt, nhắm mũi lại mà đến nộp mạng cho những kẻ bóc lột để chúng vui lòng lột da xẻo thịt với cái giá 60 copec một ngày. Lao động khổ sai làm cho con người phẫn nộ, nhưng vì không biết chút sự bực tức của mình vào đâu, nó đã trở nên độc ác và tàn nhẫn với nhau. Làm muối. Dưới chế độ ngao hoàng thì những người lao động tự do so với những người tù khổ sai cũng chẳng có gì là khác nhau. 26 người thợ làm bánh mì là 26 người tù, 26 cái máy sống bị nhốt trong hầm nhà ẩm ướt, không nguồn vui, không hy vọng, thỉnh thoảng chỉ biết mượn lời người khác hát lên nỗi đau xót âm thầm của mình, hát lên nỗi buồn của những con người thiếu ánh mặt trời, nỗi buồn của những kẻ nô lệ. 26 anh chàng và một cô gái. Nhưng khác với các nhà văn dân chủ Nga những năm 60, Gorky không coi việc tái hiện lại một cách tỉ mỉ hoàn cảnh sống tối tăm của những người cùng khổ là mục đích của mình. Ông đã hướng sự chú ý của độc giả vào thế giới nội tâm và những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, những khả năng tiềm tàng của những con người này. Ở dưới cái vẻ ngoài dữ tợn của gã chân đất và ăn cắp giò khét tiếng Senkaso trong chuyện cùng tên viết năm 1894 là một tâm hồn đẹp đẽ và cao thượng. Senkaso khinh bỉ những kẻ tư hữu, hèn nhát, tham lam đến mức ti tiện và độc ác, đến mức mất hết cả lòng tự trọng của con người. Anh thợ nướng bánh mì Konovalov trong chuyện cùng tên viết năm 1896, lực lưỡng, đẹp trai, làm việc khéo léo như một nghệ sĩ, có một thế giới nội tâm rất phong phú, một trái tim giàu lòng thương người, một tâm hồn nhạy cảm trước cái đẹp. Anh đã suy nghĩ nhiều về nỗi đau khổ của người đời và của chính mình, về mục đích và ý nghĩa của cuộc đời, nhưng đã lý giải những vấn đề quan trọng đó một cách sai lầm. Anh cho rằng sở dĩ mình sống được một cuộc đời tẻ ngắt là bởi vì mình thuộc loại người thừa trên trái đất này, là bởi vì mình đã không tự tìm thấy cho mình một điểm tựa trong cuộc đời. Mỗi ngày, Konovalov càng cảm thấy cô đơn, chán chường, bế tắc. Anh rời bỏ cuộc đời lao động để đi vào con đường rượu chè nghiện ngập, đi lang thang du đãng và cuối cùng đã tự tử. Grigory Orlov trong chuyện Vợ chồng Orlov có nhiều nét giống Konovalov. Hai vợ chồng anh đều còn trẻ trung và khỏe mạnh, cùng làm nghề thợ giày, nhưng cuộc sống nặng nề đơn điệu không mục đích trong cái hầm nhà tối tăm ẩm ướt đã làm cho anh chán nản, chỉ biết có uống rượu và đánh vợ. Anh xin vào làm hộ lý trong bệnh viện để cùng với những người dũng cảm ở đấy đấu tranh chống lại nạn dịch tả đang lan tràn, chống lại cái chết để bảo vệ sự sống cho con người. Trong cuộc đấu tranh đó, anh thấy cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa, con người mình trở nên mạnh mẽ hơn, và anh đã mơ ước tới một chiến công thầm lặng nhưng rất vẻ vang là hy sinh sự nghiệp vì sự nghiệp giải phóng nước Nga khỏi nạn dịch tả. Grigory Orlov muốn vươn mình lên trên cuộc sống tầm thường hàng ngày, nhưng chỉ một thời gian sau, anh đã nhận ra rằng mọi việc ở bệnh viện cũng vẫn chỉ là một cuộc sống tầm thường hàng ngày mà thôi. Cái chết của cậu bé láng giềng Senka đã làm cho anh nghi ngờ mọi sự cố gắng của con người. Nỗi chán chường lại xâm chiếm tâm hồn Orlov. Cuộc sống cũ với rượu chè và thói quen đánh vợ tàn nhẫn lại quay trở lại với anh ở ngay giữa bệnh viện. Trong một lúc giận dữ, Grigory Orlov đã mỉa mai người bác sĩ. Các anh chữa chạy cho những người ốm, nhưng còn những người khỏe thì chết vì sự chật chội của cuộc đời. Không thể làm được một việc gì khác, Orlov đã trở thành một người du thủ, du thực. Ở cuối tác phẩm, chúng ta thấy tác giả gặp anh trong một quán rượu rẻ tiền. Chính anh đã kể cho tác giả nghe tất cả câu chuyện đáng buồn trên rồi kết luận. Thế là tôi không làm nên một chuyện anh hùng nào cả. Cho tới nay tôi vẫn muốn làm một việc gì để trội hơn người. Giá mà có thể đập tan quả đất này thành bụi, rồi tập hợp một bầy chúng bạn. Hoặc là đứng cao hơn tất cả mọi người và nhổ nước miếng xuống đầu họ. Rồi nói với họ rằng, ồ, các ngươi là đồ hèn hạ, các ngươi sống để làm gì, sống như thế nào, các ngươi chỉ là bọn bịp bợm, gian dạo mà thôi. Và sau đó thì lao đầu từ trên cao xuống, rồi nát vụn ra. Tôi đã ra đời với một sự bất an trong trái tim. Và cái số tôi là phải trở thành một kẻ du đãng. Chuyện vợ chồng Orlov và những chuyện viết về những người du thủ du thực khác của Gorky đã cho độc giả thấy rằng trong những con người nghèo khổ ở dưới đáy xã hội có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp. Họ cảm thấy chật chội trong cuộc sống đơn điệu tầm thường, tẻ nhạt của xã hội tư hữu. Họ đau đớn, quằn quại, muốn tìm một lối thoát cho mình, nhưng họ bất lực và bế tắc. Tuy nhiên, tất cả những sự vùng vẫy nổi loạn tương tự như của Grigory Orlov đã chứng tỏ rằng trong ý thức của quần chúng bị áp bức đang lớn dần lên sự phản kháng kiên quyết chống lại trật tự xã hội bất công của bọn phong kiến tư bản Nga Hoàng. Ra đời trong một gia đình lao động và từ thuở nhỏ đã phải sống trong một môi trường tiểu thị dân đầy rẫy những điều xấu xa hủ lậu, Gorky sớm có những tư tưởng phản kháng, chống đối lại hiện thực xã hội bất công. Năm 16 tuổi, ông đã hiểu rằng con người được tạo nên bởi sự đối kháng của mình với hoàn cảnh xung quanh. Trích trong Gorky, những trường đại học của tôi. Và khi bắt đầu cầm bút viết văn, ông đã dõng dạc tuyên bố: "Tôi đến với thế giới này để mà không thỏa thuận", trong bài ca của cây sồi già. Tư tưởng phản kháng đã được thể hiện trong sáng tác của Gorky ngay từ những chuyện ngắn đầu tay. Và năm 1902, tờ báo Tia Lửa của Lenin đã gọi ông là người biểu hiện có tài của quần chúng chống đối. Đến năm 1903, Gorky mới hoàn toàn tiếp thu chủ nghĩa Bolshevik và năm 1905 mới gia nhập đảng của Lenin. Tuy nhiên, trong những tác phẩm thời kỳ những năm 90 của mình, ông đã phản ánh nhiều tư tưởng và khát vọng của giai cấp công nhân. Đúng như Lunacharsky đã nhận xét, không phải ngay lập tức Gorky đã phát biểu nhân danh giai cấp vô sản và theo kiểu vô sản, ông còn tìm đường và nhanh chóng tìm thấy nó. Nhưng chính những việc tìm kiếm của ông cũng đã được chiếu rọi bởi ánh bình minh của cách mạng vô sản và sẽ không thể hiểu rõ được chúng nếu không có sự soi sáng của nó. Trong cảnh nghèo đói, những người bị áp bức và bóc lột không thể nào không suy nghĩ về nguồn gốc sự đau khổ của mình. Tuy Emelian Pavlivtr còn chưa khám phá ra nguyên nhân của nỗi tai họa lớn lao của nhân dân, nhưng anh không muốn thừa nhận một cách đơn giản rằng nạn đói kém khủng khiếp xảy ra chỉ là do mất mùa. "Cậu ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tớ đã đói rồi, mà có lật nào bắt như thế không?" "Ấy đấy, hắn đói phỏng, tại sao? Mất mùa à?" "Hắn mất mùa trong cái đầu này trước này, sau mới mất mùa ngoài đồng. Tại sao ở các nước khác không mất mùa?" Đó chính là mầm mống đầu tiên của một sự phản kháng có ý thức. Những người nghèo khổ thường bắt đầu sự phản kháng bằng cách chống đối lại những lề thói, tập quán, đạo đức của xã hội tư hữu thù địch với mình. Đôi khi những lề thói, tập quán ấy là ở ngay trong những người thuộc môi trường của họ, và trong những trường hợp như thế, cuộc đấu tranh cũng không kém phần gay gắt. Trong tâm hồn của cậu bé Lyonka, trong Lão Arakhiv và bé Lyonka năm 1893, con người tự hào, con người tràn đầy lòng mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc không phải xây dựng trên sự giả dối, lừa lọc và nhục mạ con người đã bừng tỉnh dậy, nhưng nó còn quá non nớt và yếu đuối, nó chưa đủ sức chống đối lại đạo đức của xã hội cũ mà Lão Arakhiv đã tiếp thu được và ra sức thực hiện trong cuộc sống nghèo khổ của mình. Cái chết của cả hai ông cháu Arakhiv và Lyonka trong cơn giông bão dữ dội đã nói lên tính chất bi thảm của cuộc đấu tranh ấy đối với những người bé nhỏ giữa thế giới lang sói độc ác. Gorky đã đi tìm những biểu hiện sự phản kháng của quần chúng chống đối, nhưng không phải ngay từ bước đầu sáng tác đã miêu tả được sự phản kháng của bộ phận quan trọng nhất trong đám quần chúng đó, của giai cấp vô sản. Năm 1891, Gorky đã bắt đầu tiếp xúc với môi trường công nhân công nghiệp ở Tiflis, nhưng mãi tới năm 1897, lần đầu tiên trong sáng tác của ông mới xuất hiện hình ảnh người công nhân bắt đầu bước lên con đường đấu tranh ít nhiều, có ý thức. Sự phản kháng của người thợ chữ Vozdev trong chuyện Kẻ phá bĩnh năm 1897 cũng mới chỉ là tự phát. Nó nảy sinh từ trong cái hiện thực đen tối là cuộc sống bị áp bức nặng nề, nhưng có ý nghĩa xã hội nhiều hơn là ý nghĩa cá nhân. Vozdev vốn tinh nghịch từ thuở bé, là một tay phá bĩnh, nhưng đồng thời cũng là một người thợ thông minh, tinh thông nhiều nghề nghiệp. Anh đã bắt đầu nhận thức được những điều bất công trong xã hội, đã có ý muốn tố cáo chính sách bóc lột của bọn tư sản và vai trò đầy tớ của những kẻ trí thức làm tay sai cho chúng. Thái độ kiêu hãnh đắc thắng của Vosdev khi tố cáo tính chất giả dối của báo chí tư sản đã làm cho tên chủ nhiệm đi tới kết luận rằng anh chính là một đảng viên xã hội dân chủ, tức Cộng sản. Thực ra qua sự phản kháng tự phát, đơn độc của Vosdev, chúng ta cũng biết rằng anh chưa phải là một đảng viên Cộng sản, nhưng rõ ràng đây là một đại biểu điển hình cho lớp công nhân bắt đầu bước lên con đường đấu tranh công khai với bọn bóc lột, và sớm muộn thế nào cũng sẽ đến với những tư tưởng Cộng sản. Như vậy, mặc dầu trong những chuyện hiện thực những năm 90, Gorky còn chưa xây dựng được hình ảnh hoàn chỉnh của người công nhân cách mạng, nhưng ông cũng đã miêu tả được sự phản kháng ngày càng mạnh mẽ của quần chúng chống đối. Hơn nữa, Gorky còn là nhà văn đầu tiên cảm thấy được tính chất vĩ đại của những sự kiện đang tiến lại gần và đã cố gắng đưa vào trong sáng tác của mình khí thế chiến đấu, tinh thần dũng cảm, khát vọng lập chiến công anh hùng. Tất cả hơi thở của phong trào quần chúng đang bắt đầu sôi sục, của cơn bão táp cách mạng sắp sửa nổ ra. Điều này được biểu hiện rõ trong những tác phẩm lãng mạn của ông. Trong bài báo Sứ mạng của nhà văn và văn học Nga ngày nay, 1925, Gorky đã vạch ra sự khác biệt cơ bản giữa ông với các nhà văn hiện thực Nga cuối thế kỷ thứ 19 là ở cái khát vọng khêu gợi trong độc giả một thái độ tích cực hơn đối với hiện thực, là ở chỗ ông đã trông thấy và tiếp tục trông thấy trí anh minh của cuộc đời trong sự điên cuồng của những người dũng cảm. Hàng loạt hình ảnh của những con người dũng cảm, tự do, làm chủ cuộc sống của mình và có khả năng cải tạo hiện thực xung quanh đã được Gorky xây dựng nên trong những tác phẩm lãng mạn của mình. Lời phát biểu đầu tiên bằng nghệ thuật của Gorky là lời ca ngợi lòng yêu tự do một cách kiêu hãnh, không chịu bất cứ một sự ràng buộc nào, dù đó là sự ràng buộc của tình yêu. Makar Sutra, năm 1892. Không phải chỉ là một câu chuyện tình bi thảm, mà chính là lời kêu gọi tiến tới tự do. Trước khi kể chuyện, Makar Sutra đã nói với tác giả rằng: "Ấy, anh có thích nghe không? Tôi kể cho một chuyện mà nghe. Anh nghe và nhớ lấy, và hễ nhớ thì suốt đời sẽ được làm con chim tự do." Makar Sutra muốn đưa câu chuyện này ra để đối lập lại với lối sống nhẫn nhục của những kẻ nô lệ. Ông muốn tuyên truyền một lối sống khác, lối sống của những con người dám đứng lên chống lại số phận, chống lại những hoàn cảnh làm tù túng con người và chống lại cả những tâm trạng bi quan yếm thế, làm nhụt ý chí của con người vươn tới tự do. Ông không muốn mọi người coi câu chuyện của ông là một truyền thuyết và đã nói rõ ràng, sự việc này vừa mới xảy ra khoảng 10 năm trước đây ở xứ Bukovin. Bố của cô gái Arada là người lính già Danilo, đã từng chiến đấu trong hàng ngũ của Kossuth, người lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Hungary chống đế quốc Áo trong những năm 1848-1849, về sau là người bạn chiến đấu của Garibaldi, và khi xuất hiện tác phẩm của Gorky, Kossuth vẫn còn sống. Mãi tới năm 1894, ông mới mất. Chính là người lính già Danilo đã truyền vào máu cô con gái xinh đẹp và kiêu hãnh của mình lòng yêu quý tự do hơn cả tình yêu và cuộc sống. Cái chết của Royko và Rada không phải là một sự thất bại, mà chính là sự thắng lợi của tinh thần tự do của con người. Chẳng thế mà chuyện đã kết thúc trong cảnh biển cả cất tiếng hát khúc âu ca u hoài và trang trọng, ca ngợi đôi thanh niên Sugan xinh đẹp và kiêu hãnh, Royko Zoba và Rada, con gái người lính già Danilo. Trong văn học thế giới có lẽ khó có thể tìm thấy một nhà văn nào lại có những cảm nghĩ sâu sắc, biểu hiện một tình yêu nồng nàn đối với con người như Gorky. Tôi không biết còn có gì tốt đẹp hơn, phức tạp hơn, thú vị hơn con người. Con người là tất cả, nó sáng tạo ra cả Thượng Đế. Và cái chân lý cao nhất mà tôi biết và tôi yêu quý đã được diễn tả bằng những lời của Heine như sau. Mỗi một con người là cả một thế giới, dưới mỗi một cái bia, được chôn cất cả vũ trụ. Vâng, đó chính là điều tốt đẹp nhất mà tôi biết và tôi tin. Không có một ai như Gorky trong hoàn cảnh ngột ngạt tối tăm của cái nhà tù khổng lồ là nước Nga Sa Hoàng, từng ngày từng giờ chứng kiến sự bần cùng hóa và sa đọa của con người mà vẫn có thể đánh giá đúng đắn con người và giữ vững lòng tin vào khả năng sáng tạo vĩ đại của con người. Đến Lev Tolstoy cũng đã phải ngạc nhiên mà nói với Gorky rằng: "Thật lạ là dầu sao anh cũng vẫn hiền lành, mặc dầu anh có quyền độc ác." "Vâng, anh có thể độc ác. Tôi không hiểu trí tuệ của anh, một trí tuệ rất rắc rối, nhưng còn trái tim của anh thì thông minh." "Vâng, một trái tim thông minh." Trong Bàn về văn học, Maxim Gorky. Lev Tolstoy hiểu trái tim của Gorky, hiểu tình yêu của ông đối với con người, nhưng lại không hiểu cái trí tuệ rất rắc rối đã đưa đường chỉ lối cho trái tim ấy. Đó là bởi vì Gorky đã xuất phát từ chính cái chủ nghĩa nhân đạo cao cả của Tolstoy mà lên tiếng kiên quyết phản đối cái cốt lõi trong học thuyết của Tolstoy. Gorky thán phục tình yêu vĩ đại của Tolstoy với con người, nhưng ông không tán thành triết lý nhẫn nhục của nhà văn vĩ đại. Trong chuyện thơ Cô gái và thần chết, 1892, ông tuyên bố: "Hết rồi, nỗi khiếp sợ trước vận mệnh." Và khẳng định niềm tin bất diệt vào sự chiến thắng của sự sống, sự sáng tạo, của tình yêu đối với sự phá hoại, sự hủy diệt đối với cái chết. Theo Gorky, sự khác biệt cơ bản giữa nền nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa với nền nghệ thuật hiện thực phê phán là ở chỗ nó không còn hướng con người vào những tấm thảm kịch về nỗi khiếp sợ và về sự thất bại của con người trước số phận, mà nó muốn khích lệ lòng dũng cảm, ý chí chiến đấu, niềm tin vào khả năng bất khả chiến bại của tinh thần con người. Cách mạng vô sản đòi hỏi phải có rất nhiều người dũng cảm, anh hùng. Văn học phải đóng góp phần tạo ra những con người như thế. Nhớ lại câu chuyện truyền thuyết đã được nghe trên bờ sông Danube trong những năm lưu lạc, Gorky đã viết được một tác phẩm xuất sắc là Bà lão Izergin, năm 1894. Qua chuyện này, Gorky muốn khẳng định rằng con người kiêu ngạo, tách rời nhân dân, đối lập với quần chúng, phỉ báng những nguyên tắc đạo đức và quyền lợi của tập thể như Lara sẽ bị đẩy đọa trong sự cô độc hãi hùng. Nhưng không phải cứ sống cùng với nhân dân là người ta có thể hạnh phúc. Nếu nhanh sống giữa lòng dân, nhưng suốt đời anh chỉ chạy theo những mục đích cá nhân nhỏ bé, thì dù anh có những khả năng to lớn, trước sau anh cũng vẫn sẽ chỉ là một con người vô dụng đáng thương mà thôi. Câu chuyện về cuộc đời của bà lão Izergin là một bằng chứng. Muốn có hạnh phúc thực sự và muốn làm cho đời mình có ý nghĩa, người ta phải hòa mình với nhân dân. Không phải chỉ về thể chất mà còn cả về tâm hồn. Phải biết đem tất cả những gì quý giá nhất của cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp cao đẹp là đấu tranh để mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Danko đã là một con người như thế. Đó chính là ước mơ của Gorky về người lãnh tụ của nhân dân mà sau này ông đã thấy hiện hình bằng xương bằng thịt trong Lenin vĩ đại. Ông nói: "Lenin là anh hùng của chuyện truyền thuyết, là Danko, con người đã lôi trái tim từ trong lồng ngực của mình ra để soi đường cho mọi người ra khỏi bẫy lầy ngột ngạt." Cũng vẫn một nhiệt tình tiến tới tự do và ánh sáng, nhưng nếu ở Danko, động cơ hành động chính là tình yêu vĩ đại đối với con người, thì ở Chim Ưng, trong bài ca về con chim ưng 1895-1899, lại là lòng căm thù rực cháy, là ý chí quyết chiến đấu chống kẻ thù đến giọt máu cuối cùng. Trong thời kỳ cách mạng đang tiến lại gần, bài ca về con chim ưng của Gorky hơn bất kỳ một tác phẩm nào khác đã có ý nghĩa như một lời kêu gọi hào hùng thúc giục con người xông vào cuộc chiến đấu chống lại chính quyền chuyên chế và chủ nghĩa tư bản. Theo Gorky, trong cuộc sống con người có hai con đường: cháy bùng lên trong ngọn lửa sáng rực hay là chết đuối trong một hồ nước bẩn. Trong bài ca về con chim ưng, ông đã đối lập hai thứ triết lý sống đó của chim ưng và của rắn nước. Trong bất kỳ một cuộc biến động xã hội nào cũng đều không thiếu những loại người hèn nhát, cầu an, coi lòng dũng cảm và sự điên cuồng như rắn nước. Lòng khâm phục của Gorky đối với những con người tìm thấy hạnh phúc trong đấu tranh, Mark, như chim ưng đã được thể hiện trong bài ca Sóng Biển. Chúng ta hát lên, vinh quang thay sự điên cuồng của những người dũng cảm. Sự điên cuồng của những người dũng cảm, đó chính là chí anh minh của cuộc đời. Ôi chim ưng dũng cảm, người đã đổ máu trong cuộc chiến đấu với kẻ thù. Nhưng rồi đây những giọt máu nóng hổi của người như những tia lửa sẽ lóe lên trong bóng đêm của cuộc sống, và nhiều trái tim quả cảm sẽ cháy bùng lên vì niềm khát khao điên cuồng vươn tới tự do, vươn tới ánh sáng. Có thể nói rằng trong trí tưởng tượng nghệ thuật của Gorky, hình ảnh của chim ưng đã gắn liền với hình ảnh của những người cộng sản kiểu Lenin. Sau này, năm 1920, để ca ngợi chiến công vĩ đại của Lenin, ông đã viết: "Một lần nữa tôi lại hát lên, ta ca ngợi sự điên cuồng của những người dũng cảm." Đầu thế kỷ thứ 20 ở Nga bắt đầu có một cao trào cách mạng mới. Sự kiện lịch sử này có ảnh hưởng lớn tới sáng tác của Gorky và đã được thể hiện rõ ràng nhất trong tác phẩm Bài ca về con chim báo bão 1901 của ông. Hình ảnh con chim báo bão với những so sánh táo bạo, tựa hồ như một ánh chớp đen, như một mũi tên chọc thủng các tầng mây, và những tiếng thét chứa đựng lòng căm thù, khát vọng chiến đấu, hạnh phúc và niềm tin của người chiến sĩ trên nền của một cơn bão biển đang sôi sục, đối lập với những loại chim đần độn, nhút nhát, có tâm lý nhỏ nhen kiểu rắn nước, là tượng trưng cho nghị lực và sức mạnh vĩ đại của giai cấp công nhân Nga. Bài ca về con chim báo bão là tiếng kèn sung trận của người truyền lệnh của cách mạng. Nó đã thể hiện bước khải hoàn của phong trào vô sản Nga và tâm trạng hô hởi của những hàng triệu quần chúng như trong một ngày hội lớn. Ngay sau khi được viết ra, tác phẩm này đã được chép tay, in lại bằng tất cả mọi phương tiện tới hàng triệu bản, được phổ biến rộng rãi khắp mọi nơi và đã có một tác dụng động viên cách mạng vô cùng to lớn. Mệnh lệnh: cứ nổi bùng mãnh liệt thêm đi, hỡi bão táp. Kết thúc bài ca đã được Lenin nhắc lại trong bài báo Trước cơn bão táp của người. Mặc dù bị thất bại, cuộc cách mạng Nga năm 1905 đã có ý nghĩa như là một cuộc tổng diễn tập của cách mạng tháng 10, đã tạo nên một bước ngoặt vĩ đại trong ý thức của hàng triệu quần chúng. Từ những kẻ nô lệ, họ đã thấy rõ sức mạnh của mình, đã vươn lên nhận thức được quyền của người làm chủ và sáng tạo ra cuộc sống. Giữa lúc trong thực tế đã bắt đầu nổi lên và rõ rệt khuynh hướng phát triển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, do Lenin và đảng Bolshevik chủ trương, Gorky bằng ngôn ngữ nghệ thuật đã phát biểu về sự cần thiết phải đoàn kết tất cả những người lao động trong một tổ chức chính trị chặt chẽ để tiến hành một cách kết quả cuộc đấu tranh vì tự do trong bút ký Đồng Chí 1906. Đồng thời, qua tác phẩm này ông đã ca ngợi sự đoàn kết nhất trí của giai cấp vô sản Nga trong cuộc cách mạng 1905, nhất là trong cuộc tổng bãi công của công nhân toàn nước Nga tháng 10 năm 1905, thu hút tới hơn 2 triệu người. Những tư tưởng cơ bản của tác phẩm này ít lâu sau đã được Gorky thể hiện bằng những hình tượng nghệ thuật đầy đủ hơn trong tiểu thuyết Người Mẹ. Tác phẩm đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển nghệ thuật của toàn nhân loại. Với những chuyện ngắn của mình, Gorky đã mang vào văn học một luồng gió mới, đã buộc những người đương thời phải thay đổi những suy nghĩ đã thành nếp của mình về con người, về cuộc đời và cả về văn học, thúc giục họ hành động, tiến lên để bước cùng nhịp với thời đại anh hùng, thời đại báo táp cách mạng mà bản thân ông đã được mệnh danh là con chim báo bão. Tác dụng và ảnh hưởng của những chuyện của Gorky vô cùng lớn lao. Những tác phẩm đó là sự nhận thức bằng nghệ thuật của giai cấp vô sản, cách mạng, đoạn đường mà nhân loại đi từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội. Đọc kỹ những tác phẩm đó, độc giả Việt Nam có thể hiểu sâu hơn nữa quá khứ, thấy rõ hơn hiện tại và vững tiến hơn vào tương lai của đất nước. Từ trong sáng tác của Gorky, các nhà văn của chúng ta cũng có thể rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tạo nên những tác phẩm cần thiết, kịp thời, có trình độ tư tưởng và giá trị nghệ thuật cao, có phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đỗ Xuân Hà.